thấy sự vật xung quanh thì có những lúc tôi tức trời, cũng như mấy con chó trong chùa nuôi. Bình thường mấy con chó lớn lớn á, nằm một mình nó có nó vào nó gãi đủ thứ hết, sao nó khổ sở lắm. Mà gặp con chó nào lạ tới cái sừng lông lên cái chạy nó quần gãi chạy cắn lộn. Thì như vậy thì mình thấy nó ngu, con chó bệnh như vậy đó mà không lo thân, mà còn ăn thua người ta. Rồi nhiều khi nhớ lại mình ha, sao mình cũng hơi sân trái cũng không sáng chút thôi, phải không? Mình cũng không sáng hơn nó bao nhiêu. Bình thường thì có cái gì nghe nó hỏi mà ví dụ trong gia đình bảo làm cái này kia thì cảm thấy như nó bữa nay sinh nhật quá nó không được khỏe, mà ai nói câu gì mà thiệt tức ấy, nổi thân lên cái lúc là quên nhập này. Đứng dậy cái thì phân tay áo lên lúc là quên nhập rồi gì hết. Thì như vậy mình thấy rõ ràng chúng ta bị cái thân cuốn mình đi, quên tất cả cái thường, rồi cái tham cứ vậy nó cuốn mình cũng quên cái thường. Bởi vậy nên quý vị thấy hồi xưa mình nó kể chuyện đời xưa nghe thì mới thấy cái lý đó nó rõ lắm. Ví dụ hồi xưa có mấy cái cô thiếu nữ hoặc mấy chàng thanh niên mà gọi là đau tương tư đó. Đau tương tư tức là lúc đó làm sao? Lúc đó nằm giả dự lên cha mẹ khuyên ăn cơm, cháu không muốn ăn. Mà nếu cái người mà họ thương á, vừa tới nghe tiếng thì đã nói thì sao? Họ đứng dậy cái như mạnh liền. Thì quý vị mới thấy rõ ràng là cái tham nó cuốn người ta đi. Nó không... Bình thường thì thấy bệnh, mà tới dừng gặp cái cảnh để tham á, hoặc là tham ái, hoặc là tham tài gì đó, cái thì nó làm cho mình quên bệnh. Như vậy mới thấy cái sức mạnh của tham sân si, nó lôi cuốn, nó làm cho con người ta quên hết những cái thực của cái kiếp người. Do vậy cho nên giờ mình bị nó lôi, nó dẫn, lang thang không biết bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp, mà mình không nhìn nổi, đó là cái lẽ thực. Cho nên ở đây nói cho mình biết rằng cái bệnh nó không có nó xa ai, không có lìa ai. Ở đây ngài nói linh đơn chế cậy trường thanh thuật, lương dược không tìm bất tử xuân. Dầu mình có cái thứ thuốc gọi là thuốc tiêm á, để mà uống được trường thanh á, thì quý vị thấy nó mấy ông tiên luyện thuốc trường thanh uống đã không mãi, nhưng bây giờ quý vị tìm dùm tôi ông tiên thôi, sao mà còn không, hay cũng chết mất hết rồi. Thì như vậy rồi cho nói là thuốc trường thanh, nghĩa là chúng ta sống 60 tuổi chết, thì cái người nào luyện được thuốc hay đó thì sống được 120, 130, nhiều lắm thì 300, 400 tuổi rồi cũng chết à, chứ không có còn đó. Dầu nói mình luyện được thuốc trường thanh nhưng rồi cũng phải chết rồi. Cho nên quý vị thấy tới mấy cái nhà thuốc họ quảng cáo thuốc nào cũng là hay, phải không? Uống thuốc này thì thịnh gì cũng hết, uống thuốc này cái trẻ thành già vân vân, mà cái ông thầy chế thuốc nó có chết không? Nếu mà trẻ thành già thì ông chắc khỏi chết, nhưng mà mấy ông thầy thuốc cũng chết hết trơn. Thì như vậy mới thấy rằng dầu thuốc hay mấy, rốt cuộc rồi cũng đều phải như ai à, chứ không ai thoát khỏi cái đó hết á. Như vậy cho nên đừng có cãi rằng mình có thuốc trường sanh, rồi cũng đừng cho mình có thuốc hay rồi làm cho mình sống mãi bất tử xuân, tức là trẻ hoài không có chết. Đừng có tưởng, đừng có mơ ước điều đó, vô ích. Cho nên nhiều khi có nhiều ông già và già sợ chết á, nghe nói cái thuốc này uống vô á, cái liền phản lão hoàn toàn, nghe cái mừng quá, bao nhiêu tiền mua bán mua, nhưng mà phản nổi không? Nó phản là trình ít bữa là thấy hơi khỏe khỏe, rồi cái rồi nó cũng già lại, cái chiếc xe cũ rồi thì o nó xà đỡ, rồi nó cũng hư à, không thế nào mà ráng nổi, nếu ráng thì phải đẩy hoài, phải không? Chứ không có tự tại, tự do gì hết. Đó là nói tới cái bệnh. Như vậy thì chúng ta phải làm gì đây? Ở đây mới dạy ma cảnh nguyện xin lìa bỏ sớm, hồi tâm đến đạo dưỡng thiên trên. Bây giờ cái cảnh này là cái cảnh biến hoại, mà cảnh biến hoại đó là cảnh của ma, nó không có yên ổn. Thôi thì bỏ sớm được tốt, đừng có dính trong cảnh ma này nữa, mà phải hồi tâm, tức là đem cái tâm mình trở về với đạo để mà nuôi dưỡng cái thể chân thật của chính mình à, thì cái đó mới là cái thiệt. Chứ còn nếu đuổi theo cái hư dối, cái giả tạm này thì không bao giờ mình được an ổn à. Đó là ngài nói bệnh bây giờ nó chết à, nó chết nghe nó càng buồn nữa. Bãi đảng cuồng thông quát địa sinh, ngư âm túy lý điếu chư hoành, tứ thùy văn hợp âm mai sắc, nhất phái ba phiên cổ động thanh, vũ trước trận thôi phiêu lịch lịch, lôi xa luân chuyển nọ oanh oanh, tạm thời trần liễm thiên biên tịnh, nguyệt lạc trường gian dạ kỷ khanh. Cái bài này có cái vẻ bốc bảy, nó không có nói khác như những bài trước, mà cái hình dáng bốc bảy. Dịch đất nổi cuồng phong cát bụi bay, ông trời sai tích mặt thuyền quay, bốn phương mây tụ màu u ám, một ngọn triều dân tiến chuyển loay lay, sầm sập cảnh mưa dòng giặc đỏ, ầm ầm xe sấm chuyển lăng xoay, bụi trần tạm lắng bên trời tạm, tăng lặng lòng sông đêm mấy canh. Nhớ nghe thì quý vị thấy không nói gì về cái chết hết, phải không? Nhưng mà đây là diễn tả cái chết rất khéo. Đất nổi cuồn cuồn cát bụi bay, ông trời sai tích mặt thuyền quay. Nghĩa là cái chết nó đến với mình á, chẳng khác nào như một trận cuồng phong ầm ầm nó kéo tới. Mà mình đây giống như là cái ông trời thả cái thuyền sâu ở ngoài sông lớn, thì lúc đó cuồng phong nó nổi dậy thì cái thuyền mình sao nó quay nó mới sắp chìm. Mà ông trời ổng lo uống rượu sai, ổng uống rượu sai nên rồi cái con thuyền nó sắp chìm mà ổng không hay à. Mặt nó say trở đâu mới say trở, ổng cứ lo ổng sai thôi à. Bốn phương mây tụ màu u ám, một ngọn triều danh tiếng chuyển lai lai, tức là bốn phương coi như nó mây nó họp lại làm cho trời đất nó tối sầm à, đó là diễn tả cái chết thì không đến à. Một ngọn triều danh tiếng chuyển lay, tức là một ngọn sóng triều nó dâng lên, những tiếng ầm ầm nó lay chuyển làm cho chúng ta thấy kinh hồn.